Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đông Kinh, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 1992 với chủ đề Quý trọng đời sống giàu có mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 9.
Lúc an cư nên nghĩ đến lúc nguy khốn, đồng bào Formosa trong lúc hưởng ân sủng của Thượng Đế, hãy quay vào nội tâm mà kiếm lại giữ gìn phúc điền của mình, lấy tấm lòng khiêm tốn, cảm ơn Thượng Đế tối cao và theo học với minh sư tại thế.
Trong kinh điển Phật giáo có nói, nếu một người giàu có, sống đầy đủ tiện nghi, đời sống rất thuận lợi, lại có đạo tâm tu hành, biết tưởng nghĩ đến Thượng Đế, tưởng nhớ đến lực lượng vạn năng, thì người đó nhất định là người có trí huệ cao đẳng. Bởi phần đông người trên thế giới, nếu có đời sống đầy đủ sung túc, sẽ không nghĩ đến cảnh giới của siêu thế giới. Đa số chúng ta trong lúc khó khăn mới nghĩ đến Thượng Đế, mới biết chúng ta cần phải nương tựa vào tinh thần. Nếu chúng ta không thiếu thốn điều gì, chúng ta sẽ không nghĩ đến Thượng Đế. Sự thật, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta nên tưởng nhớ đến ân điển cao cả nhất mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Bởi vì tài sản của thế gian hoặc những phương thức an toàn của thế gian đều không tồn tại vĩnh cửu, và không phải lúc nào cũng làm vừa lòng chúng ta hết được.
Trước kia, khi chưa bước chân vào con đường tu hành, đời sống của tôi rất khá giả. Chồng của tôi có 2 văn bằng bác sĩ, còn tôi thì làm phiên dịch cho Hội Hồng Thập Tự. Chúng tôi có xe, có nhà riêng, có hồ bơi, vân vân. Chồng của tôi cũng còn trẻ, đẹp trai. Tuy có một cuộc sống hạnh phúc như thế, nội tâm của tôi lại không cảm thấy vui, không cảm thấy rằng những thứ ấy là tất cả những điều mà tôi mong cầu. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã cảm thấy dường như tôi phải có một mục đích gì khi hiện diện ở thế giới này. Tài sản vật chất không thể thỏa mãn được nội tâm của tôi.
Tôi đọc rất nhiều về lịch sử của thế giới, có rất nhiều quốc gia vốn đang giàu có, phú cường, đột nhiên trở nên nghèo nàn. Quý quốc Nhật Bản cũng đã từng trải qua rất nhiều phong ba, sau đó mới được tái thiết lại. Đây là bài học rất tốt, một kinh nghiệm tốt. Thượng Đế lúc nào cũng thương yêu loài người chúng ta, và Ngài dùng rất nhiều phương cách để chăm sóc chúng ta. Cho dù là một tai họa cũng là một thứ ân điển. Một thứ giáo huấn mãnh liệt, nhắc nhở chúng ta rằng, thế giới này là vô thường, nếu chúng ta biết được ý nghĩa này, Thượng Đế sẽ chăm sóc và giúp đỡ chúng ta về phương diện vật chất và tài sản, để đời sống của chúng ta được thoải mái. Nhưng khi cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái, chúng ta cũng không nên quên những điều dạy dỗ của Ngài. Bởi nếu chúng ta học không xong, rất có thể chúng ta phải học trở lại. Khi chúng ta sống trong ân điển của Thượng Đế và có được mọi thứ, chúng ta nên trân trọng và giữ gìn quy luật của Thượng Đế và vũ trụ hơn. Sau đó đời sống của chúng ta càng lúc càng phong phú, thoải mái hơn.
Cách đây lâu lắm, vào thời đại Môi-se, người dân của ông Môi-se bị nô lệ bởi sắc dân khác và họ đã cầu Thượng Đế đến cứu giúp. Qua Môi-se, Thượng Đế đã giải thoát họ khỏi những đau khổ, mang họ đến một nơi an toàn, cho họ có được tự do và tất cả những thứ mà họ cần. Tuy nhiên, khi sống trong cảnh giàu có và sung túc, họ không những trở nên giải đãi mà còn bất tuân những quy luật của Thượng Đế, sống một đời sống rất trụy lạc. Về sau, dù Thượng Đế vẫn thương yêu họ, Ngài bắt đầu phải dùng phương pháp khác để giáo dục họ, do đó đời sống của họ không còn được thoải mái như trước nữa. Sau đó, họ bị phân tán đi nhiều nơi khác nhau, sống một cuộc đời lưu lạc, bất ổn.
Chúng ta có thể thấy rất nhiều chuyện tương tự như vậy, đã xảy ra trong lịch sử thế giới, rất nhiều triều đại huy hoàng, quốc gia giàu có, đột nhiên bị diệt vong. bởi những người này không tôn trọng luật pháp của vũ trụ, không có lòng cảm ơn Thượng Đế. Vào thời đại Noah cũng vậy. Thánh Kinh ghi rất rõ ràng. Trong thời đại đó, vì cả thế giới đều trụy lạc, hoàn toàn hướng về vật chất, không có đạo đức, cho nên Thượng Đế mới dùng đại hồng thủy để rửa sạch địa cầu.
Đương nhiên làm người rất khó, chúng ta dựa vào vật chất nhiều hơn là dựa vào Thượng Đế. Đối với chúng ta, phương diện vật chất tương đối khá rõ ràng, còn Thượng Đế thì có vẻ trừu tượng. Sự thật, Thượng Đế rất gần với chúng ta, Ngài ở bên trong chúng ta, nhưng vì những hoàn cảnh nào đó của quả địa cầu này, chúng ta không thể thấy được Thượng Đế. Nhưng chúng sinh ở những tinh cầu khác, họ thấy Thượng Đế rất dễ dàng. Nhưng dù sao, chúng ta cũng có cách chứng minh là Thượng Đế tồn tại. Thượng Đế, Phật giáo gọi là Phật tính, các tôn giáo khác nhau gọi những tên khác nhau.
Tu hành theo pháp môn Quán Âm có thể giúp chúng ta câu thông với Thượng Đế, với Phật tính, khiến đẳng cấp của chúng ta được nâng lên rất cao, bằng với đẳng cấp của những chúng sanh ở các tinh cầu khác. Sau khi được nâng cao, chúng ta nếu muốn đến những tinh cầu cao đẳng hơn để ở, thì chúng ta có thể đến, bởi vì trí huệ và đẳng cấp văn minh của tinh cầu chúng ta không sánh bằng những cảnh giới cao hơn, nên địa cầu của chúng ta mới có nhiều đau khổ hơn là vui sướng, và cũng chẳng văn minh gì bao nhiêu. Nhưng nếu chúng ta tu pháp môn Quán Âm, chúng ta sẽ biết con đường tịnh hóa của chính mình, để có thể trở thành những chúng sanh rất văn minh, đáng được trú ngụ tại những cảnh giới cao đẳng hơn.
Trên trái đất cũng có rất nhiều quốc gia khác nhau, có quốc gia rất nghèo khổ lạc hậu, có quốc gia rất giàu có văn minh. Giống như vậy, trong vũ trụ cũng có nhiều cảnh giới khác nhau, và cảnh giới cao thì dành cho những người có trí huệ cao ở. Chúng ta cũng có thể sống tại thế giới này khi trí huệ của chúng ta đã được nâng cao. Nhưng khi ấy chúng ta là người có trí huệ cao đẳng, vui vẻ thì chúng ta có thể giúp địa cầu của chúng ta trở nên cao đẳng hơn. Còn nếu chúng ta muốn sống với chúng sinh ở những tinh cầu cao hơn, chúng ta cũng có thể đi.
Tại Nhật Bản, nếu người ngoại quốc muốn đến ở không phải là chuyện dễ, ngoại trừ chúng ta có kế hoạch để theo kịp mức sống trung bình của người Nhật thì mới được. Nếu không, ở đây đời sống rất cao, rất văn minh. Người bình thường như chúng ta kiếm không đủ tiền để sinh sống nổi. Tôi nghe nói còn có một cách khác để sống tại Nhật, là kết hôn với người Nhật. Cho dù như thế, chúng ta cũng phải có một ít khái niệm và tinh thần của người Nhật, thì chúng ta mới sống được. Nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy rất cô độc, rất buồn bã, bởi vì đời sống ở Nhật rất ngang nắp, rất sạch sẽ, khá tiến bộ. Chúng ta phải bồi dưỡng thứ tinh thần này, tuân theo quy luật của họ thì mới sống được.
Cũng vậy, vũ trụ có một số tinh cầu, một số cảnh giới mà chúng sinh ở nơi ấy tương đối văn minh, có kỷ luật, đời sống ở đó văn minh, tiến bộ hơn. Nếu chúng ta muốn sống ở những nơi này, chúng ta cần phải bồi dưỡng trí huệ của mình trước. Ở Á Châu, hoặc ở địa cầu của chúng ta, Nhật Bản được kể là một quốc gia văn minh, nhưng đây chỉ là về phương diện vật chất thôi. Còn về phương diện tinh thần và tu hành, thì trên trái đất này không có một quốc gia nào được kể là cao đẳng cả. Không một quốc gia nào trên trái đất chúng ta, dù văn minh đến đâu, cũng không thể nào so sánh được với những cảnh giới ở trên.
Bên trên có rất nhiều tinh cầu. Nhà cửa của họ trên ấy không giống như nhà cửa của chúng ta, được làm bằng lưu ly, vàng bạc và các thứ châu báu. Nếu so sánh nhà cửa của chúng ta với của họ, thì chúng ta giống như những người nghèo khó. Chúng ta không phải vì tham cầu tài sản vật chất mà tu hành. Chẳng qua tôi nói ra để quý vị biết sự khác biệt giữa địa cầu và thế giới cao đẳng như thế nào. Không phải vì chúng ta muốn sống trong những căn nhà bằng vàng, lưu ly, châu báu ấy, mà vì đời sống ở những cảnh giới ấy rất tự tại, rất thoải mái, rất sung sướng, thông dong. Chúng ta không hề biết đến những đau khổ như sinh, lão, bệnh tử. Tại những cảnh giới này, ở nơi đó, chúng ta vĩnh viễn, thông minh, đẹp đẽ, trẻ trung và giàu có.
Tôi xem qua nhiều phim Nhật, có chiếu rất nhiều câu chuyện tương tự. Người Nhật cũng nghiên cứu và so sánh những cảnh giới tu hành cao hơn. Không biết quý vị có xem qua chưa? Tôi đã có xem. Đôi khi trên truyền hình của Nhật cũng công khai thảo luận về những điều tu hành hoặc cảnh giới của các thế giới khác. Tôi rất vui mừng nhìn thấy nước Nhật giàu có như thế, mà về phương diện tu hành còn nhiều hứng thú và không hoàn toàn dựa vào lực lượng vật chất. Nếu chúng ta tiếp tục như thế, tin tưởng Thượng Đế, tin tưởng đạo đức, đất nước chúng ta nhất định sẽ được tiếp tục giàu có. Nhưng những cảnh giới trong phim ảnh hoặc những cảnh giới được thảo luận trên truyền hình, theo tôi biết thì không cao lắm. Tuy không cao lắm, nhưng đã rực rỡ, huy hoàng như thế. Trái đất chúng ta thật không sao so sánh kịp. Nhưng nghe họ đàm luận hoặc làm những phim đó, dường như những người Nhật này đã đi đến những cảnh giới đó. Phải có đến đó nên mới có thể làm ra những bộ phim sống động đẹp đẽ như vậy.
Chúng ta tu hành pháp môn chân chánh cũng có thể đi đến những cảnh giới cao ấy. Khi còn tại thế, chúng ta cũng có thể đi trong lúc ngồi thiền hoặc trong giấc ngủ. Khi chúng ta có thời giờ để rời thân xác này là có thể đi. Chúng ta không cần phải như những người trong phim ảnh chết trước rồi mới có thể ra đi. Hơn nữa, chúng ta những người tu pháp môn Quán Âm, nếu chuyên tâm, có thể đi đến cảnh giới cao hơn, và sau khi chết chúng ta cũng có thể lựa chọn sống ở cảnh giới nào. Thật ra, lúc chúng ta chưa đến những cảnh giới cao, chúng ta đã cảm thấy được thâm tâm rất vui vẻ rồi. Rất nhiều điều trước đây chúng ta không hiểu rõ, bây giờ lại hiểu được. Đây là nguyên do vì sao các đồng tu trên toàn thế giới đang cố công tu hành, bởi vì tu hành có kết quả, cho nên họ mới tiếp tục chuyên tâm. Cũng giống như làm ăn vậy, nếu có lợi tức, chúng ta mới có tâm tiếp tục làm. Bởi vì con người của thế giới, nếu làm việc gì không có kết quả, thì không còn hứng thú nữa.
Người Nhật rất biết cách buôn bán, họ làm việc hết lòng, cho nên mới rất thành công. Càng thành công lại càng muốn làm, nên phần đông người Nhật đều hy sinh đời sống cá nhân của họ cho việc làm hoặc công việc buôn bán. Họ đóng góp rất nhiều thời giờ và công sức để giúp đỡ công xưởng và quốc gia của họ. Bởi vì nước Nhật mới được tái thiết lại, nhưng vì có tinh thần chịu khó, rất cố gắng của người dân, nên quốc gia mới được trùng hưng phú cường. Đó là tại vì người Nhật có tinh thần chân thật, đoàn kết và rất nỗ lực làm việc. Phương thức làm việc này đưa đến thành công, và quốc gia càng lúc càng phú cường, cho nên người dân càng có hứng thú làm việc, càng làm càng nỗ lực. Nhiều lúc đã hết giờ làm việc, nhưng họ làm giờ phụ trội cho công xưởng mà không cần phải trả lương, bởi vì họ cảm thấy làm vậy sẽ đem lại lợi ích cho quốc gia. Quả thật là quốc gia có lợi. Tinh thần vô tư này, thế gian thật hiếm có. Rồi buổi chiều làm xong công việc, họ còn ra ngoài họp bàn chuyện buôn bán. Mọi người họp lại, cùng nhau nghĩ phương cách, làm thế nào để công xưởng, việc buôn bán càng phát triển hơn. Vì có tinh thần cống hiến, có lòng đoàn kết, hy sinh lợi ích cá nhân, nên chẳng lạ gì, nước Nhật trong một thời gian ngắn đã trở nên rất giàu mạnh.
Có nhân thì có quả. Cũng vậy, chúng ta, những người tu pháp môn Quán Âm, cũng muốn trong một thời gian ngắn, đem pháp môn này truyền bá rộng rãi trên thế giới. Bởi vì các đồng tu cảm thấy pháp môn này đem lại nhiều lợi ích cho thế giới. Lợi ích cho thế giới cũng là lợi ích cho chính mình. Bởi vì chúng ta sống trong thế giới này, cũng giống như chúng ta sống trong một căn nhà hư hỏng. Chúng ta có sửa chữa căn nhà này, cũng là để bảo vệ chính mình. Điều này khá giống với tinh thần của người Nhật. Thoạt nhìn qua, người Nhật dường như hy sinh thời gian cá nhân, đời sống cá nhân để mang lại lợi ích cho công xưởng, sự buôn bán và quốc gia của họ. Nhưng đối với người Nhật, đó cũng chính là lợi ích cho chính bản thân họ. Bởi vì nước Nhật giàu có, thì người dân sẽ được an vui. Sau đó, danh tiếng của nước Nhật sẽ được nâng cao, thế giới sẽ tôn trọng người Nhật, nước Nhật. Tôi nghĩ rằng phương cách này vô cùng thông minh, vô cùng chính xác.
Đối với những người tu hành như chúng ta cũng thế. Mục đích tu hành là để khai mở trí huệ, giúp đỡ chúng sinh, nâng cao lực lượng văn minh của địa cầu. Nhưng những người tự nhiên được hưởng lợi ích là chính chúng ta, gia đình và tổ tông, bạn bè thân thích của quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng ta. Cho nên đồng tu tu hành một thời gian, biết được tổ tông cũng được siêu sinh đến những cảnh giới tốt hơn, và họ có một đời sống thuận lợi, phong phú và vui vẻ hơn. Nếu người trên toàn thế giới đều tu hành, địa cầu của chúng ta sẽ trở thành một tinh cầu rất văn minh và tiến bộ. Chẳng khác gì những tinh cầu khác, lúc đó chúng ta có thể phát minh đủ thứ và mãn túc về mọi phương diện vật chất. Vì tinh thần chúng ta vui vẻ, trí huệ được nâng cao, việc gì chúng ta cũng làm được.
Những tinh cầu khác tại sao họ có đĩa bay, UFO, có những máy móc tối tân hơn? Bởi vì trí huệ của họ cao hơn chúng ta. Ở những tinh cầu khác, tại sao họ không dùng xăng để chạy xe? Bởi vì họ thông minh hơn chúng ta, khám phá được rất nhiều nguyên liệu khác mà chúng ta không tìm ra được. Cho dù địa cầu của chúng ta có những nguyên liệu đó, chúng ta cũng không phát hiện được, vì chúng ta chưa biết về nguyên liệu này, hoặc không biết cách dùng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã biết được một vài thứ. Cho nên bây giờ, chúng ta có truyền hình, điện thoại, điện toán, có rất nhiều máy móc y học và những dụng cụ khoa học tối tân. Nhưng, so với những thế giới khác, những phát minh này giống như rác, là những thứ lỗi thời không còn dùng đến của những thế giới khác. Và những thế giới này chưa phải là cao lắm, cao nhưng không phải cao nhất, còn có những cảnh giới cao hơn. Chúng sinh không cần dùng đĩa bay cũng có thể bay, không cần dùng ngôn ngữ, điện thoại mà vẫn có thể câu thông. Không cần dùng truyền hình, cũng có thể thấy được những nơi nào mà họ muốn thấy.
Những thế giới đó, tỷ lệ phần trăm của trí huệ mà họ sử dụng, cao hơn người ở thế giới chúng ta. Sự khác biệt giữa chúng ta và họ là chỗ này mà thôi. Người thông minh nhất của địa cầu chúng ta chỉ mới dùng đến 4% trí thông minh. Quý vị có thể tưởng tượng được là có 100 phần mà chỉ dùng có 4 phần thôi. Cho nên so ra, thì địa cầu còn tương đối lạc hậu. Những chúng sinh ở những cảnh giới cao biết cách dùng trí huệ và trí thông minh ở mức độ nhiều hơn. Trước đây đã từng có người từ những tinh cầu cao xuống dạy chúng ta. Có người đến từ thế giới trung đẳng, có người đến từ những thế giới cao đẳng, có người đến từ thế giới thượng đẳng. Những chúng sinh của thế giới trung đẳng dạy chúng ta chế tạo những máy móc tối tân, những thần thông kỳ lạ, để giúp cho đời sống của chúng ta thêm giàu có, văn minh. Địa cầu của chúng ta đã trải qua những thời đại huy hoàng, chẳng hạn như thời đại Atlantis, là do các đại sư từ cảnh giới trung đẳng xuống dạy người địa cầu chúng ta. Lúc đó, địa cầu chúng ta rất văn minh. Hiện nay, nghe nói có một số các nhà khảo cổ tìm được một số di tích văn minh thời đại ấy để lại.
Truyền hình và báo chí có khi cũng loan tin. Tôi nói cho quý vị biết, tôi rất ít khi xem truyền hình báo chí. Quý vị đọc báo có thấy đăng những chuyện này không? Truyền hình có báo cáo chuyện này không? Mọi người trả lời, có.
Có hả?
Vậy được, tôi nói đúng mà. Tuy địa cầu lúc đó rất văn minh, nhưng có một số người không đủ đạo đức, nên về sau những cơ khí tối tân ấy quay trở lại biến thành công cụ tiêu diệt chính mình. Những công cụ tối tân về sau được dùng để tiêu diệt cơ cấu văn minh của mình, tàn sát lẫn nhau. Chúng ta không biết cảm ơn những vị thầy của các cảnh giới cao, không toại ý, sau đó càng lúc càng đòi hỏi quá đáng, cũng không an phận nên chuyển biến thành chiến tranh hành tinh. Lúc đó địa cầu bị các tinh cầu khác đánh bại nên về sau trở nên kém văn minh. Vả lại, về sau thật lâu, những chúng sinh văn minh của những tinh cầu khác cũng không dám đến dạy dỗ chúng ta nữa.
Nhưng có những nhân vật cao đẳng nhất, đôi khi xuống dạy chúng ta, họ không dạy chúng ta chế tạo những cơ khí tối tân, công cụ tân tiến, nhưng họ dạy chúng ta cách khai mở trí huệ của mình, để sau này chúng ta có thể đến những nơi văn minh khác để ở, vì có những người khát vọng được ở nơi an ổn, văn minh, sung túc, mà thế giới này khó kiếm được một nơi như vậy. Hơn nữa, muốn dạy tất cả người trên địa cầu đạt đến một đẳng cấp văn minh như nhau là một chuyện rất khó, cho nên họ mới dạy một số người, sau đó đưa những người này đến một tinh cầu yên ổn văn minh sung sướng để ở.
Nếu đem những công cụ văn minh đến thế giới của chúng ta, e rằng sẽ có hại nhiều hơn là lợi. Ví dụ, đem những nhà cửa lưu ly, vàng ngọc, dọn đến địa cầu của chúng ta, sợ rằng chẳng bao lâu không còn thấy nữa, hoặc đem những công cụ rất tân tiến đến thế giới của chúng ta. Một hồi chúng ta sẽ dùng những công cụ ấy để tàn sát lẫn nhau, bởi vì người địa cầu chúng ta vẫn chưa đạt đến trình độ có tinh thần cao thượng, văn minh và hy sinh. Những nhân vật cao đẳng nhất đó sợ chúng ta đem những công cụ này dùng vào lợi ích riêng tư, liên quan đến danh lợi, lúc đó cho dù công cụ tốt nhất cũng trở thành nguy hiểm nhất. Cho nên, những vị thầy văn minh đó phải đến mang chúng ta lên đến nơi của họ. Trước hết, họ huấn luyện tinh thần và trí huệ của chúng ta, sau đó mang chúng ta đến thế giới yên ổn, an toàn.
Cho nên khi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giêsu Kitô đến, họ đều nói về thiên đàng, đất Phật và Niết Bàn ở bên trên, họ không khuyên bảo chúng ta ở lại thế giới này. Cũng giống như một vị luật sư tốt, một người bạn tốt, họ sẽ nâng đỡ chúng ta, bảo đảm chúng ta được tự do, tốt nhất là giúp chúng ta trở thành người tự do, không còn sống trong ngục tù nữa. Cho dù người bạn tốt của chúng ta có loại xe tốt nhất như Mercedes, Toyota, và dù họ thương chúng ta cách mấy, cũng không thể đem xe vào tù cho chúng ta dùng. Họ sẽ giữ ở bên ngoài, chờ đến khi chúng ta được tự do rồi, sẽ tặng cho chúng ta. Bởi vì món quà này trong tù không dùng được. Thêm nữa, nếu họ có rất nhiều tiền, vàng bạc, châu báu, cũng không thể mang vào trong tù để chúng ta bỏ túi. Làm như vậy sẽ càng nguy hiểm cho chúng ta. Chỉ sau khi chúng ta đến được nơi an toàn, họ mới có thể cho chúng ta những vật quý báu này. Nhưng lẽ dĩ nhiên, khi chúng ta còn trong tù, họ cũng cố gắng chăm sóc để cho đời sống của chúng ta tương đối thoải mái hơn.
Cũng vậy, chúng ta là những người tu pháp môn Quán Âm. Đấng toàn năng hay là Thượng Đế đương nhiên sẽ chăm sóc chúng ta, giúp đời sống chúng ta thoải mái hơn, nhưng chúng ta không thể có tất cả. Nếu muốn được thật sự vĩnh viễn tự tại, vĩnh viễn giải thoát, vĩnh viễn giàu có, vĩnh viễn trường sinh, chúng ta cần phải đến những cảnh giới cao đẳng khác mới có thể hưởng được. Đương nhiên, lúc còn tại thế, chúng ta thỉnh thoảng cũng có thể đi và thấy được những cảnh giới đó trong chốc lát. Nhưng sau này, khi chúng ta rời bỏ thế giới này, chúng ta sẽ vĩnh viễn sống ở đó. Dù là như vậy, lúc chúng ta còn tại thế, thỉnh thoảng thấy được một ít cảnh giới sẽ giúp chúng ta có thêm niềm tin. Đây là kết quả, ấn chứng của việc tu pháp môn Quán Âm của chúng ta. Nếu chúng ta tu hành không có ấn chứng, chúng ta sẽ không biết pháp môn này có lợi ích gì.
Chúa Giêsu Kitô nói,
trong nhà của cha ta có rất nhiều dinh thự.
Ý của Ngài là các đệ tử sau khi tu hành với Ngài sẽ có những cảnh giới khác nhau, những cảm ứng khác nhau. Ngài có thể để cho đệ tử của Ngài lúc tại thế thấy được một ít cảnh giới. Phật Thích Ca Mâu Ni nói,
trong vũ trụ có rất nhiều đất Phật, thiên đàng, thiên quốc, niết bàn. Trong thập phương có rất nhiều đất Phật.
Các đệ tử trong khi tu hành với Ngài có thể thấy được nhiều cảnh giới khác nhau, có thể thỉnh thoảng hoặc thường xuyên thấy, tùy theo lòng thành tâm và sự cố công của họ. Bây giờ chúng ta được truyền pháp môn mà Chúa Giêsu Kitô và Phật đã tu, bất cứ người nào tu pháp môn Quán Âm cũng sẽ đạt được cảm ứng giống như lúc Chúa Giêsu và Phật tu hành. Người tu hành lúc còn tại thế cũng có thể nhìn thấy Phật, hoặc lúc ngủ có thể đi thăm các cảnh giới khác. Sau khi rời khỏi thế giới này, có thể sống tại đó, khỏi phải trở lại đây để chịu khổ.
Pháp môn này chúng tôi cống hiến vô điều kiện, không đòi hỏi tiền bạc hoặc địa vị, kinh nghiệm đã có, hoặc bối cảnh tôn giáo. Tu hành pháp môn này không những giúp đỡ được chính mình, mà còn cho gia đình và quốc gia, giúp đỡ được tổ tông quá khứ của chúng ta siêu sinh. Đương nhiên, lúc chúng ta rời bỏ thế giới này, chúng ta sẽ vĩnh viễn sống nơi đất Phật, hoặc sống nơi thiên quốc. Bất cứ người nào cũng được hoan nghênh theo học pháp môn này. Tôi tạm chấm dứt nơi đây, cảm ơn quý vị đã có lòng yêu mến và chú tâm lắng nghe.
sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Đông Kinh, Nhật Bản, vào ngày 11 tháng 3 năm 1992, với chủ đề Quý trọng đời sống giàu có mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 9.
Luân hồi có thật không?
Có thật, đôi khi báo chí cũng có đăng tải những câu chuyện ấn chứng về luân hồi. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, có một em bé trai 8 tuổi, từ nhỏ chưa hề đi ra ngoài, nhưng cũng biết được căn nhà mà tiền kiếp em đã sống qua. Em nói em từ nơi đó đầu thai qua đây, chồng con em, nhà cửa em vẫn còn ở nơi đó. Em còn cho biết tên tuổi, địa chỉ rất rõ ràng. Sau đó người ta đến nơi ấy để kiểm chứng, quả nhiên đúng thật. Trên thế giới có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thiên nhãn có thể thấy được quá khứ. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm, có lúc dùng thiên nhãn cũng có thể thấy được quãng đời luân hồi của chính mình. Lần đầu tiên học tọa thiền mà một số đồng tu cũng có thể thấy được. Đây là những chuyện có thật.
Làm thế nào để tu pháp môn Quán Âm?
Quý vị phải ăn chay. Ăn chay đối với người Nhật không khó. Người Nhật sản xuất món hem chay rất ngon. Lại nữa, đa số người Nhật đều rất thích ăn rong biển, rất ít ăn thịt. Người Nhật ưa dùng những món ăn nhẹ, số lượng ít, không tham ăn, không coi trọng việc ăn uống, cho nên rất thanh nhẹ, thích hợp với việc tu pháp môn Quán Âm.
Tu hành bao lâu mới có thể thấy được những cảnh giới mà sư phụ nói?
Có người, khi tâm ấn là lập tức thấy ngay, mỗi người mỗi khác. Đa số, hoặc một nửa số đồng tu, sau khi tâm ấn một thời gian ngắn, có thể thấy được những cảnh giới ấy, có khi vài tuần, vài tháng, vài năm.
Giả sử chúng tôi thọ tâm ấn tu hành, con chó nhỏ dễ thương của tôi khi chết, nó có được lợi ích không?
Ồ, có lòng thương như thế sẽ được. Bởi vì lực lượng của chúng ta sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng được. Bất cứ người nào, bất cứ chúng sinh nào, chỉ cần chúng ta tưởng nghĩ đến họ, thương yêu họ, họ sẽ được lợi ích.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đông Kinh, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 1992 với chủ đề Quý trọng đời sống giàu có mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Bài này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 9.